Y Tiên Thiểu, chương 1626, hỏa táng tam quái, góc truyện audio.com. Sau đó Tùy Qua khống chế Hồng Mông Thụ động thủ với Sơn Trung lão nhân, ám ma quái cùng môn nhập tiên, cành lá Hồng Mông Thụ không ngừng mở rộng ra, đâm vào trong hư không, triệt để phong bế không gian. Hồng Mông Thụ lúc này đã hoàn thành lột xác, đã vượt qua tiên khí bình thường, hoàn toàn có thể sánh ngang với bất cứ thượng phẩm tiên khí nào đó, cho nên dù ba lão quái vật này có sử dụng toàn bộ vốn liếng cũng không có khả năng đào thoát khỏi Hồng Mông Thụ phong tỏa không gian. Cành lá, rễ cây của Hồng Mông Thụ phong tỏa không gian, Tam Túc Kim Ô lập tức bão nổi, Cửu Dương Chân Hỏa thiêu đốt mạnh nhất. Tuy ba lão quái vật này dùng bổn mạng pháp bảo chống cự, nhưng mà không làm nên chuyện gì, ngay cả bổn mạng pháp bảo bị Cửu Dương Chân Hỏa hòa tan. Chín đầu Tam Túc Kim Ô này tuy không thể phát huy toàn bộ thực lực, nhưng mà từ khi pháp thần Tùy Qua đạt được không ít chí tôn tiên khí, đầy đủ khiến chúng nó nổi giận một hồi, triệt để hỏa táng ba lão quái vật này. Đạo hữu, thỉnh ngươi giơ cao đánh khẽ, thả cho chúng ta một con ngựa a. Mở miệng cầu xin tha thứ đầu tiên chính là Ngôn Nhập Tiên, nữ nhân này dù hận Tùy Qua thấu xương, nhưng mà đối mặt với kết cục hủy diệt, nữ nhân này lại không cốt khí cầu xin địch nhân tha thứ. Đạo hữu tha mạng, ám ma quái cũng cầu xin tha thứ, hai người các ngươi không có cốt khí, diệt tiên lôi. Sơn Trung lão nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không chút do dự thúc giục diệt tiên lôi cuối cùng. Sơn Trung lão nhân, ngươi điên sao? Ngôn Nhập Tiên giận dữ hết, lúc này ba người đang ở gần nhau, Sơn Trung lão nhân thúc giục diệt tiên lôi, chưa hẳn có thể đánh chết Tùy Qua, nhưng rất có thể nổ chết Ngôn Nhập Tiên cùng ám ma quái. Đúng vậy, ta điên rồi, lão phu cũng sẽ không khuất phục với một tiểu oa nhi chưa mọc lông, hai người các ngươi không có cốt khí thì cùng chôn cùng đi. Sau khi nói lời điên cuồng, Sơn Trung lão nhân quả nhiên thúc giục diệt tiên lôi, muốn một hơi ngọc thạch câu phần. Ngôn Nhập Tiên, ám ma quái, ta vốn có tâm lưu các ngươi một mạng, không biết làm sao Sơn Trung lão nhân không chịu, các ngươi nên cam chịu số phận đi. Tùy Qua nói ra, đình chỉ luyện hóa ba người, toàn lực thúc giục thảo mộc binh trận chống cự diệt tiên lôi nổ tung. Ầm ầm, uy lực diệt tiên lôi vẫn hủy thiên diệt địa, nhưng mà Hồng Mông Thụ hiện tại đã quay về, thảo mộc binh trận là một khối, ngay cả diệt tiên lôi cũng không cách nào dung chuyển, cũng chỉ làm tổn hại một ít lá cây và rễ nhỏ mà thôi, trong khoảng khắc Hồng Mông Thụ đã hoàn toàn khôi phục. Sau tiếng nổ lớn, ba lão quái vật này bốc hơi hoàn toàn. Tùy Qua thầm than một tiếng đáng tiếc, vốn có ý định độ hóa ba lão quái vật này, không nghĩ tới Sơn Trung lão nhân cuồng ngạo như vậy, rõ ràng không sợ chết, nhưng cẩn thận suy nghĩ, rất có thể ba lão gia hỏa này sống quá lâu, nhìn sinh tử rất nhạt. Tuy không thể chiếm thêm chỗ tốt từ đám người Sơn Trung lão nhân, nhưng mà pháp thần của Tùy Qua đã hoàn thành lột xác, Hồng Mông Thụ cũng tăng lên lần nữa, chuyện này đối với Tùy Qua mà nói, quả thực chính là thu hoạch tốt nhất. Sơn Trung lão nhân như mộng thủy cốc đã bị san thành bình địa, rốt cuộc thu hết những gì có thể thu, sau đó Tùy Qua đi tới địa bàn của ám ma quái cùng Ngôn Nhập Tiên thu không ít thứ tốt. Dọc theo đường đi, mặc dù có thần niệm cường đại không ngừng nhìn trộm Tùy Qua, nhưng mà những thần niệm này không ai dám động thủ với hắn, Tùy Qua biết rõ, đây là bởi vì lúc góc truyện audio.com. Trước hắn đại triển thần uy, khiếp sợ đám lão gia hỏa này, nhất là chín đầu Tam Túc Kim Ô bão nổi, quang diễm và khí tức đã làm cho rất nhiều tu sĩ sợ hãi, đương nhiên, cũng khiến cho một ít tu sĩ sinh lòng hiếu kỳ cùng dục vọng, nhưng mà trước khi làm rõ chân tướng của Tùy Qua thì những kẻ này không tùy tiện động thủ. Trong địa bàn của Ngôn Nhập Tiên và ám ma quái, Tùy Qua tổng cộng thu hết gần 5 vạn hài cốt. Hơn 5 vạn hài cốt Tùy Qua cũng cần có thời gian để chân chính luyện chế chúng thành hài cốt thần ma chân chính, nhưng lại cần một ít thời gian mới có thể chính thức biến thành thiên binh thần tướng, cho nên Tùy Qua trực tiếp rời đi quay về Vương Triều Tần Hán. Tuy Tùy Qua rời khỏi Vương Triều Tần Hán không dài, nhưng mà hôm nay Vương Triều Tần Hán khuếch trương rất nhiều, Hoàng đế Khôi Lỗi Tần Chính Thiên càng ngày càng có phong phạm Hoàng đế chính thức, vốn với thực lực của những đế quốc trong Thất La Giới đều bị quản chế bởi tông môn, nhưng mà hôm nay tất cả tông môn có xu thế gió nổi mây phun, càng nghiêm trọng là Thiên Hoàng Đạo Tông và mấy môn phái còn lại tranh đấu gay gắt, cho nên ánh mắt tu sĩ Thất La Giới đều tập trung vào tông môn tranh đấu, thời điểm này ai quản tới Vương Triều Tần Hán mở rộng bản đồ, dù sao Vương Triều Tần Hán này quật khởi, về sau cũng có thể phân liệt tạm thời, tự nhiên không có tông môn nào quản tới Vương Triều Tần Hán quật khởi. Mà những chuyện này là Tùy Qua cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Trong dòng sông lịch sử nhân loại có rất nhiều vương triều, rất nhiều quân vương cao cao tại thượng, bọn họ chưa bao giờ quan tâm dân chúng bình thường, cho rằng những dân đen này không có khả năng lay chuyển vương tọa của bọn họ, nhưng mà sự thật thường thường chính là như thế, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, cho nên những tu sĩ tông môn cao cao tại thượng trong Thất La Giới đều không thèm quan tâm tới vương triều, hoàng quyền, nhưng mà bọn họ sắp bị những vương triều này lật đổ, thậm chí trực tiếp bị phá hủy, nhất là hiện tại Vương Triều Tần Hán đã bị đám người Tùy Qua khống chế và ký sinh. Trở lại vương triều Tần Hán một tháng sau, Tùy Qua đã có 6 vạn thiên binh thần tướng, hơn nữa cảnh giới của hắn cũng đã củng cố. Làm cho Tùy Qua kinh hỉ là, Hồng Mông thụ quả tiên hoàn toàn thành thục thì lại kết ra 9 quả tiên lần nữa. Tuy những quả tiên này còn chưa thành thục nhưng mà Tùy Qua mơ hồ cảm giác được 9 quả tiên này không phải là tam túc kim ô, về phần là thứ gì thì Tùy Qua trước mắt cũng còn không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là, Hồng Mông thụ mỗi một lần chỉ kết ra 9 quả tiên, về phần lúc nào thành thục không ai nói được. Được Tùy Qua an bài, thế lực thần Thảo Tông cùng Long Đằng đã thẩm thấu vào trong vương triều Tần Hán, dù sao cả vương triều Tần Hán đại bộ phận quyền quý đã bị Tùy Qua độ hóa mất, hoàn toàn nghe theo Tùy Qua an bài. Vì để vương triều vận chuyển bình thường, nhanh chóng cường đại, Tùy Qua cũng chưa bao giờ can thiệp nhiều, với điều kiện đám người này trung thành với mình, làm văn võ bá quan không tham ô, không làm tròn trách nhiệm, võ tướng liều chết cống hiến, Tùy Qua xem ra chỉ cần làm được điểm này bất luận là vương triều gì cũng cường đại lên, hơn nữa sẽ vững như Thái Sơn, chế độ là chết người là sống, quyết định một vương triều cường đại hay không mấu chốt chính là cấu trúc thượng tầng hoạt động hài hòa, Tùy Qua đã sớm thấy rõ những chuyện này cho. Góc truyện audio.com nên tự nhiên cũng khống chế như thế. Cách chương.